Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Xin đọc lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu. Làm sao biết đường được? Vậy Chúa Giê-xu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi là đủ rồi. Chúa Giê-xu đáp, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn mọi việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con.
Này tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi tha thiết nhân từ. Này tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi, tình yêu Giêsu. Người là Giêsu vua trên vạn vật, quyền thế vô song so sánh ai bằng. Người là Giêsu vua trên vạn vật, quyền thế vô song nào ai cao hơn.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh, ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Hôm nay là Chủ nhật cuối cùng trong năm. Mời quý thính giả cùng với Đài Nguồn Sống kiểm điểm lại cuộc đời theo Chúa của chúng ta trong một phương diện, đó là biết Chúa. Khúc Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc cũng được dùng làm căn bản cho việc kiểm điểm hôm nay. Vì vậy, nếu có thể được, mời quý thính giả cùng mở Phúc Âm Răng chương 14 để theo dõi. Các môn đệ sau 3 năm sống với Chúa Giêsu, bỗng một hôm Chúa tuyên bố là Ngài sẽ rời bỏ họ mà đi nơi khác. Ngài sẽ bị giết chết, một trong các môn đệ sẽ làm phản. Phi-e-rơ sẽ chối là không biết Chúa 3 lần. Satan sẽ hoạt động gây khó khăn cho tất cả. Những điều tiết lộ này làm cho các môn đệ rất hoang mang và lo lắng. Giữa lúc ấy, Chúa nói các lời ghi trong Phúc Âm Răng chương 14. Chúa bảo họ, lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Sự chết không đáng cho các môn đệ phải lo sợ, vì Chúa ra đi là để sắm sẵn cho họ một nơi ở trên trời. Phúc Âm Răng chương 14, câu 3 và 4 nói về các việc quan trọng sau đây. Thứ nhất, vào ngày cuối cùng, Chúa sẽ trở lại mặt đất để đưa những người tin Ngài cùng về cõi trời. Thứ hai, các môn đệ biết Chúa đi đâu và biết cả đường đi đến chỗ đó. Trong phần đối thoại sau đó, Chúa cho các môn đệ thân tín của Ngài biết một số điều về chính Chúa. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu và tự trắc nghiệm xem mình đã biết những điều đó và thực hành hay chưa. Thứ nhất là, Chúa Giêsu là ai? Chúa nói tiếp, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. Khi Chúa nói đến đây thì sứ đồ Thô-ma nêu lên một câu xác định và một câu hỏi. Câu xác định là: chúng tôi không biết Chúa đi đâu. Và câu hỏi là: chúng tôi không biết đường nào đi đến chỗ Chúa đi. Đây là một trong ba câu hỏi được nêu lên trong chương Phúc Âm này. Câu xác định này và câu hỏi biểu lộ tầm hiểu biết Chúa của các môn đệ trong lúc đó. Họ chưa biết Chúa như đáng phải biết. Phải chờ khi Chúa từ cõi chết sống lại, họ mới hiểu. Chúa nói như thế trong câu 29, đó là: hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy ra, để khi những điều đó xảy đến, thì các ngươi tin. Thật ra các môn đệ đã biết nhiều tư liệu về Chúa, nhưng họ chưa thể nào phối hợp mọi thông tin để có một cái biết rõ ràng về Chúa. Có lẽ đây cũng là cái biết về Chúa của nhiều người đã tin Chúa. Nghĩa là có những dữ kiện về Chúa Giê-xu, nhưng chưa thấu hiểu và chưa biết có ý nghĩa gì đối với chính cá nhân mình. Câu trả lời của Chúa cho câu hỏi này trở thành một giáo lý về Chúa Giê-xu mà các môn đệ chưa nghe nói. Vậy Chúa Giê-xu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Đó là câu 6, câu 7. Trong hai câu kể trên, các môn đệ Chúa biết được Chúa là con đường duy nhất đưa loài người đến với Chúa Cha, tức là Đức Chúa Trời. Điều thứ hai các môn đệ được biết là Chúa Giê-xu và Chúa Cha là một. Chúng ta thử tự hỏi xem mình đã biết như thế chưa? Và ảnh hưởng của tri thức này đối với mình là gì? Điểm thứ hai là Đức Chúa Trời ở đâu? Điểm này tạo ra câu hỏi thứ hai do Philip trình bày. Lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi là đủ. Đây là loại câu hỏi nhưng trình bày bằng hình thức xác chứng. Ai trong đời cũng muốn đặt câu hỏi này, dù với nhiều hình thức khác nhau. Nhiều người tin Chúa đã bị người đời không tin Chúa hỏi vặn như thế, và nhiều người khi bị hỏi vặn như vậy, đã không biết cách trả lời, vì chưa biết rõ Chúa Giê-xu là ai. Chúa Giê-xu mà họ gặp gỡ theo làm môn đệ, chính là hiện thân của Đức Chúa Cha. Lời giải thích của Chúa cho Philip cũng là cho mỗi chúng ta nữa. Chúa Giê-xu đáp rằng: hỡi Philip, ta đã ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà các ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi á không tin rằng ta ở trong cha, và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói. Ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta. Bằng chẳng vậy, hãy tin bởi công việc ta làm. Trong câu nói của Chúa Giê-xu ta thấy có ba bằng cớ xác minh Chúa Giê-xu và Chúa Cha là một. Thứ nhất là đời sống của Chúa Giê-xu tỏ ra cha ở trong Ngài và Ngài ở trong cha. Thứ hai là lời Chúa Giê-xu nói là lời từ cha. Thứ ba, Chúa Giê-xu hành động làm phép lạ như Chúa Cha. Nghĩa là Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời là một. Nhiều người ngày nay chưa nắm vững Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 1 cho đến câu 18. Cũng hay thắc mắc về điểm này. Đây là một giáo lý căn bản mà chúng ta phải hiểu. Điểm thứ ba là sử dụng danh Chúa hay nhân danh Chúa Giê-xu nghĩa là gì? Điều thứ ba mà các môn đệ Chúa chưa nắm vững là việc sử dụng danh Chúa như thế nào? Các môn đệ Chúa đang lo rằng vắng mặt Chúa thì họ làm sao tạo được ảnh hưởng và thuyết phục nổi mọi người mà họ có nhiệm vụ truyền giáo. Chúa Giêsu giải đáp cho họ bằng các lời sau đây. Giăng 14, câu 12 đến câu 14. Quả thật, ta nói cùng các ngươi. Kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Câu 21. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúa cho các môn đệ hay rằng, họ sẽ tiếp tục mọi việc mà Chúa đã khởi đầu và nguyên tắc hành động là cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Đây là một bí quyết mà mỗi người tin Chúa đều phải nắm vững. Nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, và như vậy là Cha được rạng danh do Chúa Giêsu. Đây chính là lý do Chúa Giêsu vào đời, đó là cho con người có thể nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Không có việc này, loài người không thể nào tiếp cận hay trao đổi gì với Đức Chúa Trời. Nhiều người nghĩ rằng nếu ta sống đạo hạnh, tuân giữ mọi lời răn dạy của Chúa, thì lời cầu xin của ta dễ dàng cho Chúa nhận và đáp ứng. Nhưng bí quyết là phải nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện, vì chúng ta không đủ tư cách đến với Chúa Cha cao cả vĩ đại mà kêu xin một điều gì. Ngày nay những ai muốn cầu nguyện chữa bệnh cho người khác hay đuổi quỷ cũng đều phải nhân danh Chúa Giêsu mà làm. Nhiều người đi làm chứng đạo đã học biết bí quyết này, đó là không nhân danh Chúa mà chỉ nhờ tài năng hay khôn ngoan của mình sẽ thất bại. Điểm thứ tư, làm sao ta có thể yêu mến Chúa Giêsu được? Giu-đe chứ không phải Icariot thưa Ngài rằng, lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Một điểm khác được dạy tại đây là việc yêu mến Chúa Giêsu. Người tin Chúa có hai bổn phận là kính Chúa và thương yêu người. Thương yêu người thì dễ, vì ta thấy họ và ta có thể đối đãi với họ. Nhưng kính yêu Chúa là làm gì? Trước tiên kính yêu Chúa khác hẳn với thương yêu người. Kính yêu Chúa là đem hết linh hồn, lý trí và ý chí mà tôn thờ Ngài. Chúa Giêsu trong phần kinh thánh này dạy đơn giản hơn, đó là yêu mến Chúa. Câu 15 dạy rõ rằng, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Câu 21 thêm, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Như thế, yêu mến Chúa là vâng giữ các điều Chúa răn dạy. Học lời Chúa và tuân hành chính là yêu mến Chúa. Vì vậy khác hẳn với thương yêu người, yêu mến Chúa là tiếp nhận lời Chúa dạy và triệt để tuân hành. Điều thứ năm mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ khi xưa và chúng ta ngày nay phải biết là Chúa Thánh Linh hay Đấng An Ủi. Xin đọc lại Giăng chương 14, câu 16 đến 20. Ta lại sẽ nài xin Cha Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng, ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Hiểu biết không đơn giản, và trí óc con người chúng ta sống trong trần gian do ma quỷ thống trị, không dễ nắm bắt những điều thuộc về cõi quyền năng siêu việt. Các môn đệ của Chúa ngày xưa là thành phần công nhân ít trí thức, vì vậy càng khó thông hiểu những điều huyền nhiệm từ thiên đàng. Chúa dạy rằng Chúa Thánh Linh, tức là đấng an ủi hay thần chân lý, sẽ ở với các môn đệ đời đời và sẽ ở trong mỗi người. Đây là điều huyền nhiệm mà mỗi người tin Chúa đều phải nắm vững, đó là người tin Chúa được Thánh Linh ngự vào tâm hồn và ở đó mãi mãi. Nhiều người tin Chúa vẫn ao ước cho tràn đầy Thánh Linh. Điều này rất đúng, nhưng tràn đầy Thánh Linh có nghĩa là đã có Thánh Linh, nhưng Thánh Linh không vận hành được vì tội lỗi, vì con người xác thịt quá lấn át. Lúc ấy ta cần đầu phục Thánh Linh, xưng tội và để Thánh Linh tràn đầy. Ai tin Chúa đều được Thánh Linh ngự vào và phải hoàn toàn đầu phục thì Thánh Linh mới vận hành là làm chủ đời sống ta. Nhiều người tin Chúa mà không thấy đời mình có gì đổi khác. Nhiều người khác không thấy mình tiến bộ dù tin Chúa đã lâu năm. Bí quyết là những người như thế chưa ý thức Thánh Linh là ai và chưa thực sự sống xa lánh tội ác để cho Thánh Linh hoàn toàn làm chủ đời mình. Điểm thứ sáu là mặc khải. Một trong những huyền nhiệm của Đạo Chúa là mặc khải. Xin đọc lại Phúc Âm chương 14, câu 16 đến 20. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Xin đọc tiếp hai câu 25 và 26. Ta nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Khác với quan niệm của triết học và của một số tôn giáo, mặc khải trong Đạo Chúa là việc Thánh Linh sống trong tâm hồn người tin Chúa và khai tâm mở trí cho để biết rõ về Chúa và áp dụng tri thức đó vào đời mình và hoàn cảnh sống của mình như thế nào. Ngày xưa các môn đệ lo sợ vì Chúa rời xa họ. Chúa đã bảo họ Thánh Linh là đấng an ủi sẽ sống với họ đời đời, khai tâm mở trí cho họ để không còn bị hoàn cảnh đe dọa nữa. Trong trường hợp của mỗi chúng ta ngày nay thì sao? Quý thính giả có tin và biết rõ rằng Thánh Linh đang mặc khải cho ta nhiều điều về Chúa và về trường hợp sống của mình hay không? Hôm nay mời quý thính giả dành thời gian để làm việc đó và đặt hết hy vọng nơi Chúa. Cuối cùng, áp lực của trần gian làm sao thắng được? Mời quý vị đọc lại Phúc Âm Giăng chương 14, câu 27 đến 31. Ta để bình an lại cho các ngươi, Ta ban bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui về việc ta đi về cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến, thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa. Vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng, ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn. Vua chúa thế gian này chính là Satan, ma quỷ, là kẻ thống trị trên thế giới tội ác của loài người. Lúc ấy các môn đệ biết Judas Iscariot đã phản bội Chúa, và Chúa cho họ hay mọi việc sẽ xảy đến cho Ngài, như bị bắt, bị hành hạ và giết chết. Còn họ cũng sẽ bị tan lạc như chiên không người chăn. Trong phần Kinh Thánh vừa đọc, Chúa Giêsu giải thích rõ kế hoạch cứu vớt nhân loại của Chúa Cha qua việc hy sinh, chết trên thập giá để đền tội cho cả nhân loại. Tất cả không phải do Satan hành động mà nằm trong kế hoạch của Chúa Cha. Chúa Giêsu chỉ tuân hành theo kế hoạch đó chứ không phải bị Satan hãm hại. Các môn đệ không hiểu, nhưng khi Chúa phục sinh, họ mới biết rõ. Hoàn cảnh khó khăn nhiều khi xảy ra nằm trong kế hoạch khôn ngoan của Chúa mà chúng ta không hiểu. Nhưng hãy tin rằng, Chúa không bao giờ hãm hại con dân Chúa và cũng không để cho Satan thắng thế. Bình an của Chúa khác hẳn với bình an của đời. Khi nào ta hoàn toàn sống trong Chúa và tuân hành lời dạy của Ngài, ta được bình an của Chúa vây bọc và không còn lo sợ. Thánh Linh sẽ dạy ta sống sao cho đẹp ý Chúa. Khi nào kinh nghiệm những việc Thánh Linh làm, chúng ta mới thấy Chúa không bao giờ thất bại. Thưa quý thính giả, hôm nay Chủ nhật cuối năm âm lịch, tôi xin mời quý vị kiểm điểm lại 7 điều về việc biết Chúa của chúng ta. Mong quý vị bình tâm suy xét và đến với Chúa sau giây phút này, để lời Chúa tác động trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.